mình phải chấp nhận, mình giao, mình trả thì có gì đâu. Đã mình nợ người ta, bây giờ gặp người ta mình trả mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, có gì mà bỏ buồn phiền. Mình trả nợ mà lại giận hờn người ta nữa thì nó lại chồng thêm nợ sao? Cho nên tất cả những cái này Đức Phật dạy mình rất là tốt, mình cần hiểu và cần thông suốt được nhân quả. Cho nên những bộ sách mà dạy về đạo đức nhân quả thì mấy con mới bắt đầu mà vô tu tập thì mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mình về đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả. Thì khi mà đạo đức nhân bản nhân quả thì nó cụ thể, nó không có những cái khó khăn, nó thuộc về năm giới luật của Phật, nó có gì hết. Năm giới luật tức là cái giới thứ nhất đó, Đức Phật dạy mình cái giới đó, thì nó là giới luật đó, thì dạy mình không nên sát sanh, khuyên mình không nên sát sanh chứ không phải cấm. Mà nói giới cấm thì cũng đúng, Đức Phật khuyên thôi, chứ còn cấm mình làm sao cấm người ta, mình có quyền gì mình cấm? Nhà nước thì có quyền còn cấm người ta còn phạm hết, huống hồ là Đức Phật. Cho nên khuyên không nên sát sanh, vì sát sanh nó mang theo những cái hành động ác, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình khổ, bởi vì nhân nào quả nấy mà, nó làm cho mình khổ. Không nên tham lam trộm cắp, thì khuyên mình không nên làm gì đó. Rồi dạy cho mình năm cái giới căn bản đó, tức là năm cái đức. Mà cái giới không nên sát sanh là đức yếu sơ, cái lòng thương yêu. Thì mấy con đọc cái bộ sách lòng thương yêu hay đạo đức thương yêu mà vừa rồi thầy có ra một cái tập, nó chỉ có mấy cái mẫu chuyện để mà thầy nói đến cái lòng thương yêu, tức là nói về cái giới được, cái giới sát sanh đó. Mà mấy con đọc cái đó thì mấy con thấy nó thấm thía một cái lòng thương yêu của mình, mà chính cái lòng thương của mình mới xả, mình mới tha thứ những cái lỗi lầm của người khác. Người ta lỡ to tiếng với mình thì mình tha thứ thương yêu họ, họ vô tình họ tạo những cái nhân những ác đó. Cho nên mấy con học đạo đức, mấy con hiểu rồi mấy con sống thấy nó cũng giải thoát rồi, nó thực tế trong cuộc đời sống của mình rồi, nó có gì đâu. Nhưng mấy con nghiên cứu, mấy con sống rồi, mấy con được tham dự vào những cái lớp học đạo đức, mình phải học không? Chẳng hạn mấy con chưa biết chữ thì mấy con học, mấy con không biết chữ. Rồi từ tiểu học, rồi lên trung học, rồi đại học, chứ mấy con cái kiến thức của mình phải học càng ngày càng học, thì cái kiến thức của mình càng rộng, càng nhiều hơn. Rồi do đó thì Phật Pháp nó cũng nhiều, nó triển khai cái sự hiểu biết của con mình. Lấy cái tri kiến, cái hiểu biết đó mà làm cái sự giải thoát. Tại vì từ xưa đến giờ mình hiểu theo một cái lối mòn, cái lối giận hờn, cái lối phiền não, cái lối tham đắm, cái lối tham sân si. Tại vì mình hồi nào bây giờ cha mẹ sanh ra cứ hướng dẫn cho mình kiểu ông bà dẫn sao tôi cũng làm vậy, có phải không? Chứ phải mà sanh mình ra trong một cái môi trường mà cha mẹ hay là dòng họ cô bác bà con xung quanh trường xóm không người nào chửi lộn, người nào không giận hờn gì hết, chắc mình cũng là người tốt rồi. Thì đạo Phật đâu có cần gì mà phải thế đâu, có hiểu không? Đạo Phật ra đời là tại vì chúng ta đi nhầm cái lối, nhầm cái đường đau khổ, cái sự hiểu biết đau khổ. Cho nên đạo Phật ra đời dạy chúng ta có cái hiểu biết để không còn đau khổ. Cái mục đích như vậy mà, cái hiểu biết đau khổ và cái hiểu biết không đau khổ. Cho nên hôm nay chúng ta học để chúng ta hiểu biết cái không đau khổ. Từ cái không đau khổ đó nó sẽ có cái tâm bất động, cái tâm yên lặng. Bởi vì mình không đau khổ thì nó cũng phiền não, đâu có nghĩ ngợi, đâu có lung tung, đâu có lo lắng, đâu có buồn phiền, đâu có tham muốn. Cho nên nó có cái tâm yên lặng. Cái tâm yên lặng đó gọi là tâm bất động. Mà cái tâm bất động đó thì nó có đủ những cái lực của nó để nó làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta trong cái sự mà truyền thừa, chúng ta bị truyền thừa cái sự hiểu biết đau khổ, hiểu biết giận hờn, hiểu biết tham muốn, hiểu biết thấy cái nhà kia đẹp, cái nọ tốt thì chúng ta ham theo. Có thể chỉ cha mẹ ông bà của mình sinh mình ra mà dạy mình cái nhà tốt đó, đó là cái khổ đau đó con, phải không? Dạy cho mình biết mình đừng có ham tiền bạc là khổ cực, mình chỉ tập sống như thế nào. Do đó từ đó mình sống trong cái môi trường giải thoát rồi thì nó sẽ được giải thoát. Và được giải thoát thì cái tâm sẽ hàng ngày ngồi nó không tham muốn, không giận hờn, không buồn phiền, thì cái tâm nó sẽ yên lặng, nó yên lặng bình tĩnh yên lặng. Còn bây giờ cái tâm mình nó không yên lặng bình tĩnh, ngồi nó nghĩ nó cái này nhớ kia kia cái nọ, nó đủ thứ lung tung. Bây giờ mấy con ngồi lại chúng ta, mấy con thấy cái tâm mình có yên không? Yên. Cho nên muốn nó yên á thì bắt đầu Đức Phật phải dạy cho mình, bởi vì mình là cái tâm đang đau khổ, mà muốn cho mình đi ra khỏi cái sự hiểu biết, cái tâm không còn đau khổ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta pháp như lý tác ý. Như cái lý giải thoát đó mà tác ý để dẫn dắt cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đạo. Ý là ý thức cái sự hiểu biết của chúng ta, đừng có dẹp nó. Cho nên các cái nhà mà dạy chúng ta tu hành để dẹp cái ý thức chúng ta, đừng có cho nó nghĩ ngợi, ngồi nhiếp tâm niệm Phật, chứ đừng có vọng tưởng. Cái đó là cái sai, không đúng. Đức Phật dạy mình ly dục giáo pháp, chứ không phải dạy mình việc ý thức. Cho nên chúng ta không có việc ý thức, mà triển khai cái ý thức của chúng ta càng hiểu biết rộng lớn theo con đường giải thoát thì chúng ta được. Mà khi giải thoát nó hết tham sân si rồi, bởi vì cái tri kiến, cái hiểu biết của chúng ta nó biết đúng, cho nên nó không còn tham sân si. Mà nó không còn tham sân si thì nó ở trong cái trạng thái bất động, nó yên lặng, tham mà ngồi bất động. Mà khi bất động rồi thì chúng ta thấy nó có đủ cái sức lực của nó. Nhưng bây giờ mấy con ngồi một phút mấy con bất động nó cũng khó này. Một phút thôi chứ chưa nói gì nhiều. Mà nếu mà mấy con ngồi một giờ, hai giờ mà bất động thì tuyệt vời rồi. Có bệnh mấy con đuổi đi được rồi đó. Còn bây giờ mấy con trong một phút, nửa phút hoặc là hai, ba phút, mấy con cố gắng, mấy con tập trung, mấy con nương dọn thở, hít vô thở ra, để cho con đừng có vọng tưởng, thì trong đó có bị ức chế. Cho nên do như vậy nó chưa thể đứng pháp. Còn mấy con ngồi tự nhiên mà nó bất động thì cái cơ thể của mấy con nó đau gì nó cũng đau không được. Nó đau không được bởi vì nó bất động rồi, nó còn đau cái chỗ nào được. Mà nó đau được là nó còn động. Mấy con nghe chữ bất động là cái người ta lợi, người ta mình đã ở trong một cái trạng thái bất động, có người khác lợi nhắc mình như thế này không thấy đau nữa. Mà mấy con thấy đau thì mấy con bị động. Cho nên khi mà mấy con lặng sâu vào cái chỗ bất động của cái tâm bất động thì mấy con sẽ không còn cảm giác thấy cái đau đớn ở bên ngoài, nó rất tự nhiên mà hồn nhiên á, nhưng mà nó làm sâu, nó có cái trạng thái gọi là hỷ lạc hay kinh an của cái cơ thể của mấy con, nó phủ trùm cái từ trường đó, cho nên không ai động đến hơn con được, làm cho con được. Đó là một cái sự tu tập, chứ không phải là khi không mà có được. Nhưng hiện giờ chúng ta làm sao? Đức Phật nó có như lý tác ý, lậu hoặc như sanh cái con sanh mà đã sanh thì bị diệt. Có như lý tác ý mà, có như lý đạo mà tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, ưu thế. Thì mấy con ngồi im một chút xíu mấy con để tác ý nữa. Mà tác ý cho đến khi mà cái tâm mấy con không còn một cái niệm nào, không còn buồn ngủ hôn cầm, ngồi suốt ngày đêm cũng không thấy buồn ngủ hôn cầm, không thấy gì hết. Đó là tâm bất động thật sự. Nó còn buồn ngủ thì nó chưa phải là bất động, nó còn nghi mờ. Mà nó còn thấy có niệm thì nó cũng chưa có bất động. Mà nó còn thấy điều này nó hoặc là thế kia hay cảm giác nọ thì cái đó cũng chưa bất động. Nó bất động là nó hoàn toàn yên phong phát thì nó là... Thành ra tuy là nói thì như vậy, nhưng mà tập tu nó có thời gian nó mới có bất động được, chứ không phải là muốn bất động là bất động. Nhưng phải khi mình muốn tu thì đầu tiên đó, mình phải tu ở trong gia đình của mình. Trong cái gia đình của mình có nhiều người, có mọi người, thì trong khi đó mình dùng cái tri kiến, mình xả từng cái tâm gọi là ly dục. Ai nói không buồn giận, ai làm gì mình thấy biết hiểu, chứ không phải là mình chơi như cục đá gọt cây đâu, hiểu biết hết. Nhưng mà mình hiểu cái hiểu của mình để cái tâm mình nó không giận hờn phiền não, gọi là ly dục. Khi mình sống trong gia đình mình đã xả được rồi thì bắt đầu bước thêm một cái giai đoạn thứ hai của nó gọi là định. Thì mình đừng có nên ở trong gia đình, ở trong gia đình tu thiền định không có được đâu. Đến trong rừng rú nơi yên tịnh, một cái cội cây nào đó sống một mình, hoặc đến một cái tu viện xin một cái thất, mình vào nhập thất sống độc cư hoàn toàn 100%, toàn hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nghĩa là giữ gìn con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, cái mũi của mình, cái lưỡi của mình, tất cả cái năm cái giác quan của mình đều là giữ gìn hết, giữ gìn. Ví dụ như ngồi đây nghe ai nói chuyện gì thì kêu cái lỗ tai quay vô, không có nghe chuyện người ta nói gì. Rồi thấy ai kia đánh lộn cái bắt đầu cứ ngó ra đó, thì kêu mắt quay vô, không có nhìn người ta đánh lộn kệ người ta. Ở đây mày không có tham dự chuyện đó, hãy nhìn vào tâm thân, nó nhìn vào cái hơi thở. Thì lúc bây giờ nó nhìn vào hơi thở, nó cảm nhận cái hơi thở của nó thì linh hoạt. Nó cũng thấy nhưng mà nó không bị phóng dật. Thì chúng ta khi mà chúng ta vào tu tập thì chúng ta phòng hộ mắt tai những niệm thân ý của mình, tức là xót ra. Ý khởi ra một niệm thì các ý lâu vào bị nhìn vào thân của mình, nhìn vào thân của mình. Mà nhìn vào thân của mình thì nó thấy cái gì? Nó thấy hơi thở. Hơi thở ra, mấy con lắng lại, mấy con để tự nhiên hơi thở ra vô, nhưng con biết hơi thở. Đó là cái trạng thái bất động. Nhưng mấy con tập trung cố gắng ở trong hơi thở, để cố gắng tập trung trong hơi thở, cái tâm tập trung hơi thở thì mấy con bị ức chế ý thức. Còn để tự nhiên thì con bị ức chế. Nó có hai phần khác nhau, mấy con phải biết, sọt ra. Cho nên khi mấy con biết được Phật Pháp mà không tu thì uổng một chút nào. Tại sao vậy? Tại sinh ra làm người rất khó. Đức Phật nói được thân người là khó, mà là chánh Pháp còn khó hơn. Có con biết bây giờ hiện giờ Pháp nó rất nhiều. Trong Phật giáo thôi, nó cũng rất nhiều Pháp chứ không phải là một Pháp. Mà cái Pháp nào mà làm chủ sinh già bệnh chết thì cái Pháp đó mình chưa biết. Người ta bảo mình niệm Phật để cầu giảng sanh, để được sanh lên cực lạ, thì mình hay vậy, mình cũng cố gắng mình tập tu để mình niệm. Nhưng mà biết có cõi cực lạc thật hay không thì chắc có ai đã đi tới đó mà về. Cho nên mình chỉ người ta dạy sao mình tin vậy. Rồi có người dạy mình bỏ niệm thành chú, nó sẽ được cái này hoặc được cái kia. Mình cũng cố gắng mình niệm những câu chú như chú Bạch Y Đại Sĩ, như chú Quan Thế Âm đó, để cứu khổ cứu nạn cho mình thoát ra tai nạn này kia. Thì mình cũng ráng, để bị đời mà nó có nhiều cái khổ, bệnh khổ rồi tai nạn, thì mình muốn cho nó thoát nạn thì mình phải cố gắng mình tập luyện tu tập những cái thần chú đó, để cho có cái lực quay lực của thần chú gia hộ cho mình thoát ra những cái tai nạn bệnh tật. Thì mình cố gắng. Nhưng mà những cái điều đó hoàn toàn nó nằm trong cái tha lực, chứ không phải tự lực. Còn ở đây á, mình tự lực. Bây giờ đầu thầy nhất nè, thầy mới, bây giờ mình tự lực để đẩy lui cái đau đầu của mình ra. Tâm bất động, thanh thản là vô sự. Hôm qua cái đầu không đau, bữa nay đau, mặt người ta không sợ đập sở, chứ không bất động. Mình nhắc nhở cái ý chí của mình cho nó vững mạnh. Thì nó đau, mặt nó đau, thì mình cứ chấp ý tâm bất động, thanh thản là vô sự. Rồi mình im lặng, mình sẽ im lặng thì mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Khi nào mà mình chỉ còn duy nhất hơi thở mà không thấy đau đầu là cái bệnh đau đầu đã đi mất rồi. Chỉ ôm chặt là cái bệnh đau đầu bị mất rồi. Con không thấy nó hay như vậy. Nhưng mà trước khi mình bị đau đó thì mình đã tập rồi. Mình tập ở trong cái tâm bất động đó. Mà muốn trong ở được ở trong tâm bất động á, thì mấy con phải tập liền ở trong gia đình của mình. Mọi cái đều là ly dục đi ăn hết, ai nói gì cũng không giận, không buồn, không phiền hết. Thấy cần nhân quả. Chuyện xảy ra cho mình buồn, phiền, giận, ngờn, lo lắng, hâm á, đều là nhân quả hết. Cho nên mình do mình thấy nhân quả đúng thì mình xả ra hết. Mà mình xả ra hết thì cái trạng thái tâm mình thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi nó thanh thản là vô sự rồi thì mình vào ở trong một cái thất nơi yên tĩnh, không tiếp giao ai để mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho nó thanh tịnh hoàn toàn. Khi mắt tai mũi miệng thân ý của mình phòng hộ được rồi thì cái hiện tượng mà thầy nói tâm bất động nó rõ ràng rồi. Ngồi đâu nó yên lặng, không bao giờ nó phóng ra ngoài, ai nói gì nói, nó không lưu ý bên ngoài một cái điều gì đó. Thì đó, lúc đó là lúc mình sắp sửa chứng đạo. Lúc sắp sửa chứng đạo thì mình sẽ xin một vị thầy cho mình một cái thất, mình ở riêng, mình không ở chung với bất cứ một người. Rồi đúng giờ thì mình đi ôm bát ra mình khất thực. Qua cái sự quan như thế hạnh, người ta dạy cho mình đến một chất bát như thế nào, mình ăn uống như thế nào, để cho cái tâm mình nó ở chỗ nào. Chớ không được mà ra đó còn đi lựa bữa nay canh hoặc là rau ăn cái này cho bổ nữa thì cái này không được. Được, còn không giận, còn lo nghĩ cho ăn uống thì không được. Người ta dạy cho mình cách thức quan như từ nước ra thì mình phải giữ cái tâm bất động mình như thế nào. Đến khi mình xếp cơm, mình giữ cái tâm bất động ở chỗ cái hành động mình như thế nào. Người ta dạy đến cái mức độ mà luôn luôn cái tâm bất động của mình trong những cái hành động của mình. Khi mình giữ trọn hết rồi thì trong vòng 7 ngày đêm thì chứng đạo. Chứng đạo không phải là mình phóng hào quang tàn hình biến quá, mà chứng đạo có nghĩa là mình làm chủ được cái sống chết của mình. Mình muốn chết hồi nào thì mình bảo hơi thở từng chỉ ngưng là nó sẽ ngưng ngay. Cái đầu tiên mà một cái người mà có đủ cái nội lực của ý thức được rồi thì người ta thử, người ta trắc nghiệm, người ta trắc nghiệm trên cái đường tu, người ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng, thì người ta giữ cái tâm yên lặng, thì người ta cảm nhận thấy hơi thở bắt đầu thở chậm nhẹ dần dần rồi mất, không còn có nữa. Rồi bắt đầu mà người ta trắc nghiệm thì người ta nhờ một vài người, khi mà ở trạng thái mà không thở rồi, người ta vẫn thấy an ổn, chứ người ta không thấy có gì, vẫn ngồi bất động bình thường như vậy mà hơi thở không thở. Thì người ta bảo là trong những cái giờ phút đó đó, có người nào thân mình dặn, đến khi mà thầy nhập định rồi thì con đến con thử coi cái hơi thở có thở không. Đúng là kê luôn mỗi là không bao giờ thấy hơi thở, mất tiêu hơi thở rồi, nhưng mà da mặt vẫn hồng hào chứ không phải xanh. Cái cơ thể rờ thì còn ấm chứ không phải lạnh, nhưng mà rờ tim thì không có đập, mà mạch máu không nhả, nhưng mà nhiệt độ trong người còn. Thấy hay chỗ đó, thấy hay chỗ đó, nghĩa là tim rờ thì không thấy đập nữa, mà mạch máu để chỗ tay về, mình để chỗ tay về mình thấy nó nhảy chứ, còn này không nhảy, đứng hết, toàn bộ cơ thể đứng hết, hơi thở dừng là đứng hết đó. Nhưng mà cái nhiệt độ mà trong người của mình không hết, còn cái người chết lại không thở, lại là cái nhiệt độ mất. Cho nên cái người chết mình rời lại ngắt à. Có phải mấy con mà có đi đám ma đồ mà có tỉnh niệm người chết đó mấy con biết, rời cái thay mà cái người chết họ lại ngắt à. Còn cái người mà nhập định á, người ta không thở, mà cái thân của người ta ấm. Cho nên người ta có thể ngồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng không ăn uống, không chết nữa. Định mà, người ta nhập định chứ đâu phải một cái thường đâu. Có khi mà nhập định như vậy đó, thì mấy con biết khi mà người ta ngồi thiền nhập định như vậy thì nó không phải bình thường như mình ngồi vậy đâu, mà người khác lợi rờ dai rờ chân mình được đâu. À, khi mà người ta nhập định vậy thì cái tư trường của định lực đó, nó cũng như một cái lồng tiếng. Mấy con đi ví dụ như bây giờ cái sức định của thầy nó còn ít, ví dụ như nó cái sức định của thầy nó chỉ một ngày thôi, thì coi như là khoảng cách của thầy thì cỡ chừng hai thước, mấy con đi gần tới thầy cách hai thước mà mấy con đứng lại chứ mấy con vô không được, vô sát thầy không được, nó vô hình mà mấy con đi không được, nó như có cái lồng kính đúng không. Thầy ngồi ở trong một cái lồng kính, cái lồng của từ trường định, chứ không phải nói định mà mấy con muốn lợi trời đầu người ta được đâu, không phải chuyện nói chuyện dễ. Mà nếu mà cái sức định của thầy á, mà cái sức định của thầy nó có thể ngồi 7 tháng hay 6 tháng thì mấy con chỉ còn đứng ngoài sân kia chứ mấy con vô cái nhà này được đâu. Cái từ trường định á, nó cũ mà bảo vệ cho nên cột beo dây gấu rắn rít tiếng nào vô cũng không có được, chứ không phải là nó nói chuyện mấy con không, mà cả con kiến trông vô cũng không được nữa. Nó làm như khích thao vậy nè, nó không có còn kẻ hở cho con kiến gì chui vô được. Thôi đây nói cái từ trường của định của ta. Cho nên khi mà người ta ngồi vậy, cái thân người ta phóng từ trường. Bây giờ mấy con ngồi, mấy con chưa có tu gì hết, thì cái từ trường của cái tâm thân khi mấy con vẫn phóng ra. Tại sao vậy? Tại vì nó phóng ra cho nên khi người ta vừa nói cái từ trường, người ta vừa nói phát ra cái lời trái ý mình, cho mình thân lên liền à. Bởi vì nó tiếp, nó tương ưng, nó tiếp nhau liền, cho nó giận liền à. Còn cái từ trường hiểu mà người ta phóng ra, cho nên vì vậy một cái người mà lý dục ác phát xả văn thì cái từ trường thiện nó phóng ra. Cho nên do đó một cái người mà từ trường ác họ đụng vô cái từ thiện thì nó bật ra liền, cho nên họ không có giận. Còn mấy con không tập thì từ trường thiện không có, cho nên từ trường ác nó tương ưng, nó hút nhau. Nó hút nhau thì mấy con giận mau lắm. Các bạn thấy nó thực tế, nó khoa học ấy. Thế nó đâu phải là thân đâu. Cho nên thầy nói sống thiện sao mà ác thám vô cũng được. Nó làm, nó làm tâm mình đậm được. Cho nên thứ nỗ lực tu mình phải giải thoát thật, giải thoát cho cái đời sống cho mình. Đời có gì đâu, mấy con chết mấy con không mang ra gì hết, bỏ hết mấy con. Không có cái gì mà được mấy con mang, dù có thiên cha mẹ tích gì mấy con cũng không chết hai là bị hai cha mẹ. Thì mấy con thương cha mẹ thì đi rước bác sĩ lo thuốc thang rồi chăm sóc cho cha mẹ mình thôi, cũng như cha mẹ thương con thì chỉ chăm sóc con cái thôi. Còn cái đau hay cái khổ sở thì con cái mình tự chịu lấy, không ai chịu lấy được. Đó là nhân quả của người nào phải chịu lấy mình nói. các bạn thấy không ai chịu lấy được. Cho nên trong cái sự tu tập là cái sự xuất cứu khổ. Cho nên cha mẹ mà nghe nói con đi tu mà cản thì hỏi như thế này nè, hỏi khi mà con đau ba mẹ có đau thế gì con được không? Con đi tu đâu có phải là con vô chùa con cầu cẩn phù hộ cho con mạnh giỏi đâu, con không có mê tín ra đâu, mà con tập luyện để con làm chủ được cái bệnh, khi thân con có bệnh con đẩy lui ra để con không khổ. Chứ thử hỏi đau nhất cái đầu này khổ không, hay đau cái bụng này khổ không? Khổ chứ, đau bệnh đau là khổ chứ đâu phải là không khổ. Vì già yếu lụm cụm ai giúp đỡ cho mình, rồi phải có con cái phải đi theo, phải dịnh, phải đỡ, phải ngày kia mới ngồi lên ngồi xuống, phải có người giúp đỡ. Vừa mình khổ mà vừa những người khác giúp đỡ mình là khổ. Cái khổ này là khổ của người già, còn bệnh khổ là hẳn rồi. Nếu mà bây giờ bản thân mình nằm ở đây nè, về vệ sinh thì con cháu phải ẩm bồng mình, quá khổ. Ăn uống bây giờ bản thân rồi không có cầm cái muỗng mà múc cơm ăn được nữa, thì con cháu của mình nó phải múc từng muỗng cơm bỏ vô mình ăn. Các con thấy khổ không? Thì cái khổ này ai chịu cho mình đây? Mà tại sao lại cha mẹ không cho mình đi tu? Hỏi cha mẹ có chịu cái khổ này không? Con bây giờ ví dụ như con bây giờ cái thân của con nè, nó bán thân nó nằm xuống nè, bây giờ cha mẹ có bán thân giùm con được không? Hay là con phải chịu? Rồi bây giờ nếu mà con có vợ con á, thì nó ẩm bồng, còn không có thì cha mẹ bỏ con được không? Ai khổ? Con khổ, cha mẹ khổ. Còn con đi tu là con làm chủ được những cái đau khổ này, sao lại cản con? Thì cha mẹ nở nào cả, có đau thế được thì con ở nhà, không đau thế được thì cho con quay. Thì nên cha mẹ phải chấp nhận thôi, phải không? Phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái nỗi khổ của mấy con là mấy con đều có thân người và mấy con có khổ. Bữa nay con đau chứ ngày mai đau. Mà bữa nay mấy con chưa già, chứ ngày mai, ngày mốt, tương lai mấy con sẽ trở thành ông già, bà già. Và già khổ đúng không? Các con có thấy những bà già lụm cụm không? Các con có thấy những cái bà, những người già mà người ta mỗi khi mà mưa gió, trận lẻo, trời thay đổi, từ cái khúc xương họ đau nhất ở trong đó, mấy con có biết không? Tuổi thanh niên mấy con chưa biết đâu, chứ mấy ông già bà già là khổ lắm đâu. Ta nói già khổ mà, nó đâu để cái thân yên đâu. Trời mưa vậy, nó cứ nhất ở trong khúc xương. Trời đất ơi, mắc mới gì nó, bộ mấy ông già bà già đi đi ra mưa thôi. Nhưng mà thời tiết thay đổi là cái cơ thể nó ảnh hưởng rất lớn, nó khổ ghê lắm như vậy. Cho nên trong cuộc đời thầy nói được gặp được chánh pháp, mà chánh pháp là cái phương pháp để mình tự làm chủ lấy sanh già bệnh chết. Như hồi nãy thầy nói sanh là cuộc sống hàng ngày, mà nếu con biết được nhân quả tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết mấy con được nhân quả, thì mấy con xả cuộc sống của mấy con không còn đau khổ, không giận hờn, không tham muốn. Mình cũng đem sức của mình ra làm có được. Nếu mà cái sức của mình có được, mình làm tiền nhiều thì mình giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội, chứ không phải là làm để cho mình làm giàu, là có để ích kỷ bỏng khổ cho mình làm giàu. Có để làm gì? Chết có mang theo được đồng nào không? Có những người mà đã có tỷ phú vậy, giàu có vậy mà vẫn cố gắng làm ra tiền chi cho tự, đem tiền đó mà bố thí cho những người nghèo khổ, giúp đỡ cho mình. Nó phải có lợi ích hơn chứ, không đúng không? Giúp cho những người người ta bất hạnh, người ta không có đủ cơm ăn áo mà. Trong xã hội chúng ta rất nhiều người thiếu thốn. Mà mình có phước, mình gặp may mắn, mình được học hành, mình đến nơi đến chốn, mình có công ăn việc làm, mình có tiền có bạc, thì mình hãy san sẻ cho những người bất hạnh trong xã hội để họ cùng sống. Và trong khi mình san sẻ như vậy đó, thì cái cuộc sống của mình tại sao mình lại hưởng được những cái phước báo đó? Tại vì mình biết san sẻ, mình biết bố thí, cho nên mình mới hưởng được cái điều đó. Còn những người ích kỷ bỏ sẻ là thầy nói những người đó sẽ nghèo. Bây giờ cái ông đó bây giờ có hàng tỷ bạc, nhưng mà ông rất bỏ sẻ ích kỷ. Đời ông cha ông để lại cho ông hưởng cái gia tài quá lớn, nhưng mà ông dám cho ai hết. Mai mốt một trận bão lụt hoặc là một cái cơn quả hoạn là thiêu rụi hết, ổng trở thành hai tay trắng đó mấy con. Nó chưa tới cái nhân quả đó, chứ tới nhân quả đó thì ổng còn hai tay trắng, cũng nghèo cũng như người nghèo, thật nghèo. Chứ không phải nói mình bảo vệ được của cải đâu. Chỉ có cái đức hạnh, cái niết bố thí của mình thì mình bảo vệ được của cải tài sản của mình. cho nên trong cái cuộc đời của mấy con hiện giờ, mấy con còn trẻ khỏe, mấy con còn tiếp giao bạn bè rồi những người thân của mình, nhưng phải nghĩ một ngày nào đó nếu mình không tự tu tập thì chắc chắn mình phải đi trên bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết, bốn cái này không phải. Bởi vì mục đích của đạo Phật, khi Đức Phật mà đi tu là cái mục đích nhắm vào bốn cái đau khổ này để giải quyết. Các con nghe lịch sử của Đức Phật phải không? Khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ đó. Đương là một thái tử, đương là một người mà đầy đủ giàu sang duy quyền, thế mà thoát khỏi trong lòng của mình làm sao bây giờ đây? Bốn sự đau khổ này làm sao đây? Cho nên đành bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha mình, bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào rừng núi để giải quyết bốn sự đau khổ. Mục đích của đạo Phật quá thật đúng không? Nhắm vào bốn sự đau khổ này để giải quyết. Mà khi mà giải quyết được rồi thì Đức Phật mới đem ra tiền dạy cho chúng ta. Vậy mà tiền dạy cho chúng ta hiện giờ thì biết bao nhiêu cái giáo pháp khác nó đẩy lên, làm chúng ta không biết đường là sao mà làm được. Bây giờ mình chết đây, tôi đẻ ra ví dụ như mấy con thấy bấm hôn tình độ, đẻ ra niệm Phật để cầu dẫn sanh Cực Lạc, có một cái cõi thế giới Cực Lạc ở đâu đó hạnh phúc lắm, lên đó muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn hồi nào cái gì có, hàng vàng thì lót ở ngoài đàn, ở chỗ nào cũng đầy vàng hết, còn hàng rào thì âm nhạc thôi, lúc nào cũng ca hát, cũng như là mấy cái chỗ karaoke. Đời sống dục lạc ghê gốc, nghe cái cõi lục Cực Lạc thật sự là dục lạc ghê. Thật sự ra nó diễn tả cái kiểu tưởng tượng ra nơi đó là đầy đủ để chúng ta tham dục cho chúng ta càng lớn hơn, để chúng ta ráng niệm Phật để được trở về đó. Đó là cảnh tưởng tượng chứ làm sao cảnh Phật có cảnh dục lạc như vậy đúng không? Thầy nói tôi cõi Phật mà sao mà đờn ca trước ngày như vậy? Tôi muốn ăn gì ăn, ngủ gì ngủ à, cái gì cũng có hết à. Muốn ăn thì tự quá ra cái mâm cơm đầy đủ thực phẩm, muốn cái gì cũng đầy nữa. Thầy nói tôi như vậy là dục lạc quá hơn nữa, thấy vậy. Thế gian muốn ăn phải cực khổ, còn ở đó không có cực. Các bạn thấy không? Như vậy là rõ ràng người ta diễn tả cái cõi giới đó để thỏa mãn cái lòng dục của con người, chứ đâu phải là có thật có đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật là dạy chúng ta ăn ngàn bữa, tặng hết cái thế gian đi, ăn cho nhiều luôn, càng bệnh tật nhiều chứ làm gì đó. Do đó cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống tu hành của đạo Phật, mình muốn đi vào cảnh giới Phật thì ít nhất mình phải sống như trong cảnh giới Phật, mình phải sống như Phật. Bây giờ ông Phật bỏ hết của cải tài sản hết rồi, ông đi vô hậu bồ đề, ông có nhà cửa gì hết, ôm mình bác tới giờ trưa, ôm bác đi xin ăn, ông còn của cải rồi. Thì mình muốn làm Phật thì mình phải sống vậy chứ sao, sống y như Phật mới được chứ. Mà sống y như Phật thì Đức Phật mới gọi là niệm Phật. Còn mình không sống như Phật mà mình niệm Phật thì nó sai mất rồi. Cứ niệm tên ông Phật Nam Mô A Di Đà Phật, không Phật Di Đà mà có Phật ông cũng tức nữa. Không mất mớ gì mày, mày cứ kêu cái tên tao hoài, có phải không? Cho nên vì vậy, thật sự ra mình bây giờ, như thầy bây giờ có cái tên là Thông Lạc, mà cái thằng đó nó cứ nó tối ngày nó cứ Thông Lạc, Thông Lạc hoài trời đất, tao mất mớ gì mày kêu tao. Cho nên không phải niệm mà cứu khổ được, mà bằng cách là mình phải sống như, cũng như bây giờ thầy sống ngày một bữa, thầy sống hai chữ thầy không giận, là mình bắt trước mình sống như vậy đó, gọi là niệm thầy không giận. Các con hiểu chưa? Cứ niệm cái tên cho mình chắc chắn là thầy cũng bực mình. Đó là cái lối sống cho đúng cách, gọi là đúng hành. Cho nên trong tính bất ngoại tình pháp của Phật dạy đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Bây giờ niệm Phật sống như Phật thì nếu mà sống như Phật thì phải sống như giới luật rồi, thì cũng đâu cần gì phải niệm giới, phải không mấy con? Phải không? Sống như Phật thì coi như là sống như pháp rồi, cần gì phải là phải tu. Bởi vì mình sống như Phật rồi đâu cần gì phải tu pháp, phải không? Mà mình sống như Phật thì chúng sống tăng phải yên như Phật rồi, thì cần gì mà phải niệm tăng. Mà giới luật của Phật thì Phật đã sống như vậy rồi, thì giới luật rồi thì còn gì mà niệm giới. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm pháp, chúng ta niệm giới đủ, niệm một cái là đủ hết mọi cái. Nói mấy con thấy chưa? Chứ đâu phải là nói bốn pháp mà mình phải niệm, từ niệm Phật rồi mới tới niệm pháp, rồi niệm tăng rồi mới tới niệm giới, đâu có điều đó đâu. Niệm một cái là đầy đủ hết bốn cái. cũng như thầy nói cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta mà phải hành hà cái siêng năng là cái pháp trí tinh cần. Trí tinh cần có nghĩa là bốn sự siêng cần, nhưng chúng ta chỉ cần siêng cần một pháp là đủ bốn pháp. Đức Phật dạy năm ác, diệt ác, rồi sanh thiện, tăng trưởng thiện. Mà khi ngăn ác thì đã ngăn nó thì nó không còn phát triển được là diệt cái gì. Còn cái ngăn mà đâu có cho nó phát triển ra được thì nó là bị diệt rồi. Mà diệt rồi thì nó phải ở trong thiện pháp chứ sao, chứ thầy có cần phải tăng thiện pháp đâu, phải không? Đâu cần sanh ra thiện pháp đâu. Ngăn một cái pháp ác, người ta chửi mình không giận thì ngay đó là mình đã diệt cái thân của mình rồi. Mà diệt cái thân của mình rồi thì phải có sự thiếu niên, chứ mình biết có sao. Chứ không lẽ mình diệt cái thân mình ghét người ta nữa thì làm sao mà gọi là diệt thân. Các bạn thấy không? Cho nên mình không cần sinh thiện mà không cần tăng thượng thiện nó vẫn có thiện. Bởi vì nếu mà ngoài cái lòng thương yêu mà để diệt cái tâm sân thì không bao giờ có. Cho nên mình diệt cái tâm sân thì phải do cái lòng thương yêu. Cho nên thương yêu là thiện pháp. Đó cũng được chưa? Cho nên mình chỉ cần ngăn nó một cái là nó thực hiện được cái lòng thương yêu của chúng ta liền. Cho nên mình ngon cái pháp tu thôi, ngăn ác là nó sẽ có diệt ác, tâm thiện tăng của thiện được. Có một pháp thôi, người ta chửi mình ngăn không cho tâm mình giận thì ngay đó là thiện pháp nó tăng thượng thiện giải thoát liền. Bạn thấy chưa? Cho nên vì vậy mà cái phương pháp ngăn thì Đức Phật dạy cho mình có một niệm khởi, có một cái điều kiện khởi, có một cái ác pháp tác động vào mình, đây là nhân quả, không có gì mà phải giận hờn, chỉ cần tác ý như đó là cái tâm mình nó im re, nó không có giận nữa. Các con nhớ có cái chuyện gì xảy ra đây là nhân quả, mà biết nó là nhân quả nó bắt đầu nó không giận. Mặc dù là trong gia đình của mình vợ con hoặc người này người kia nói gì nói khác là cái mình bất minh, nhưng mà nó đầy nhân quả, mình cái nợ cái trả, không gì mà nó giận hờn, thấy êm re, không có gì mà giận hờn, không gì cãi cọ, không gì mà la lối hết. Chứ như vậy là rõ ràng là giải thoát luôn. Các con thấy ngay cái chỗ đó chỉ cần mình bắt ý một chút xíu thôi, đây là nhân quả. Chứ nhanh chóng, chứ còn mình để chậm chậm nó sẽ nó tác động nhanh lắm. Cho nên tác ý ngay liền, đây là nhân quả. Tác ý như đó là đủ cái tâm thân của mình nó dần xuống liền cái tâm, nó dừng lại liền cái tâm. Cho nên mấy con biết tất cả áp dụng liền thì đời sống con giải thoát liền, không có gì khổ hết. Đó là thầy nói cái chuyện mà mấy con còn sống ở trong gia đình. Còn bây giờ các con vô trong một cái chùa, cái nơi nào, cái pháp chúng con tu thì cái pháp như lý nó cũng cần lắm đấy mà. Bởi vì từng cái niệm của mấy con thử ra mà, từng cái niệm mấy con thử ra nó sẽ, thì mấy con cũng phải tác ý thôi. Khi mà cái niệm thử ra, các con nhắc tâm bất động, ở đây không phải là chủ động mình nào vô, thì nó sẽ yên ghê mà, nó không có còn khởi nghiệp nữa. Rồi bắt đầu mình ngồi yên một lúc, cái nó nhảy ra nữa, tâm bất động. Rồi bắt đầu nó im lặng hơi, cái bắt đầu nó lặng xuống ngủ, ầm phải tỉnh nha. Không tỉnh là tao đi phân thân mình niệm cho mình chết, mình ở đó mình buồn ngủ. Rồi bắt đầu thấy nó không có nghe lời mình, ôm phát thân mình niệm, thấy con đi một vòng, hai vòng, thấy nó hết buồn ngủ rồi, ngồi lại coi thấy con này còn buồn ngủ không, nó không dám ngủ nữa. Nó sợ đi mỏi chân nữa, nó đi mệt. Không, nó khôn lắm, cái tâm nó khôn lắm. Mấy con cứ ôm phát thân mình niệm, mấy con đi dần dần, mấy con tắt ý hơn, nó tỉnh bơ. Nó tỉnh bơ, tạm hồi lại thấy con này còn buồn ngủ không. Cái nó hết thì mình ngồi thân, cái ta đi gì ta đi cho cực thân. Có phải không mấy con? Bởi vì mình có phương pháp để đối trị nó thôi. Mà đối trị nó được giải thoát thì mình ngồi lại mình chơi chứ. Đi gì mà mình đi cho nó cực. Nhưng mà mình rớ tới mà tao thấy mình lừ đừ là cái mình biết liền. Thật ra khi mình tu tập rồi coi vậy chứ mình thấy rõ ràng cái tâm nó sợ. Nó sợ pháp thân mình, nó không dám ủng hộ. Mà nó sợ vọng tưởng, nó sợ mình tác ý, nó cũng không dám vô. Tu một thời gian sau, tự nhiên cái tâm nó sợ đúng không? Mình bảo tâm bất động thành tán là vô tự, cái nó nghe lời, nghe nó bất động, nó không nghĩ niệm gì hết. Nó ngồi yên, nó sợ rồi đó, biết nó đầu hàng rồi. Thì nếu mày không sợ thì mình ló đầu ra rồi sao tác ý? Thì tao tác ý mày cũng phục, mày đâu có ló được. Tao có pháp mà, tao hiểu rõ. Cho nên nó, cái tâm của mình nó hiện ra một cái tướng trạng nào đó, mình có phương pháp hết rồi, cho nên nó không dám. Nhưng mấy con được chiều theo nó đấy con, buồn ngủ mấy con chạy đi ngủ thì nó khoái, nó nói xỏ mũi được ông này dẫn đi. Cho nên vì vậy mà nó có niệm thì nó cũng đừng có để nó tương tục cái niệm, nó kéo dài rồi niệm này niệm khác, tự tư duy vào nó thôi, để suy nghĩ trước, để cho mình biết à bây giờ nó khởi cái niệm hồi đoạn đọc chính sách của thầy, thầy dạy cách thức tu vậy, nó khôn lắm rồi. Nó nói mình suy nghĩ về cái phương pháp tu chứ phải mình dập tưởng đâu. Nhưng mà cái tâm mình nó dụ mình để rồi mình suy nghĩ cái pháp của thầy được thì nó sẽ suy nghĩ cái chuyện khác được. Bây giờ suy nghĩ về chuyện gia đình của mình, mẹ mình như thế này thế kia, mình không dừng đâu, nó lý luận. Bây giờ cha mẹ là mình phải hiếu chứ, mình phải suy nghĩ cách mình giúp đỡ bà như thế nào này kia, nói nghe con hiếu hoàng dữ lắm. Nhưng nó gạt thấy con đó, cái tâm của mấy con nó khôn lắm. Còn cái người mà người ta biết, người ta cục ngay liền, không được suy nghĩ, giờ này không phải là được cái con mà. Mày có suy nghĩ cái nữa thì mày có giúp được mẹ mày được cái gì không, mày làm được. Mày ở chỗ này là mày làm cái công việc của tâm bất động chứ không phải làm công việc hiếu hạnh. Còn mày muốn hiếu hạnh thì mình về thì cố đi. Có phải không mấy con? Mình phải hôn hoàng nó, mình phải lý luận dè dặt hơn nó để mình chặt đứt cái những cái tâm niệm hôn hoàng của mình. Nó dễ lý luận, nó dễ làm cho mình xa ngã theo cái lý luận nó. Cho nên trong cuộc đời tu hành mình phải khéo léo và thiện xảo, có phương pháp, có cách thức áp dụng. Thì mới đầu thì mình đặt thành tế thời khóa để mình giữ gìn cái giờ giấc cho mình nghiêm chỉnh trong cái giờ. Ngoài giờ đó thì mình cho nó sống tự nhiên, chứ mình ép nó mình mới vào tu mình không có thời khóa, giờ nào mình cũng tu là sức của mình chịu không nổi, sức mình hào cũng không nổi, cái sức lực của cái cơ thể của mình nó không có làm sể đâu. Cho nên mình tập, bắt đầu mình mới vào tu, mình tập một ngày mình chia làm 4 thời, mỗi thời 1 giờ đồng hồ. Mỗi một thời buổi sáng, ví dụ buổi sáng con tu 7 giờ đến 8 giờ, từ đó con nghỉ, con tả ra con sống bình thường. Con nghỉ trong 1 giờ đó, để mình kiểm nghiệm từng cái niệm, từng cái hôn tập tùy duyên của mình, ôm pháp mình dập trong cái giờ đó, để mình tập quan con là mình chủ động trong giờ đó. Sau đó mình trả lời, khi mình tu tập một tuần lễ hoặc là nửa tháng, mình thấy mình làm chủ được trong mỗi giờ một buổi thì mình sẽ tăng dần lên 1:30 hoặc 2 giờ. Rồi từng đó mình tu một tháng sau thì mình thành tăng dần lên 2 giờ lần lượt, 2:30 và 3 giờ. Cứ tăng dần lên cho đến 3 giờ một buổi, mà 3 giờ trước trong một buổi mình làm chủ hoàn toàn, không còn tâm niệm, không còn hôn tầm tùy nhiên xen vào được nữa, thì bắt đầu phá dở cái thời khóa của mình luôn. Nghĩa là tu suốt ngày suốt đêm thôi, không cần thời khóa nữa. Lúc bây giờ là lúc làm Phật rồi. Còn hồi đó còn làm chúng sanh, cho nên mình làm Phật từng giờ từng phút. Sau khi làm được rồi thì coi như là không còn giờ nào cũng làm Phật nữa, chứ không làm chúng sanh nữa. Đó, như vậy là mình sẽ tiến tới cái sự giải thoát của mình, Phật từ từ. Thành ra mấy con ở trong gia đình thì dùng tri kiến như đài nói nhân quả có nhiều đó thôi. Nhưng mà sau đó sắp xếp cho gia đình cho ổn thỏa, cha mẹ mà không chấp nhận cho mình đi tu thì mình cũng dùng những cái lời lẽ mình cũng khuyên cha mẹ, cho cha mẹ biết con đi tu không phải là con khổ hạnh hay hoặc làm cái gì, nhưng mà con mục đích con đến đó tập luyện để con làm chủ sự sống chết của mình. Mà như thế nào bây giờ đặt thành vấn đề như bà mẹ nói, mày đi làm gì làm ở đâu, mày ở xứ nào thì cũng được, mày đi ra ngoại quốc mày làm, mày đem tiền có tiền mày làm giàu làm có thì tao ở đâu tao cũng chấp nhận, chứ đi tu tao không chấp nhận. Thì mình sẽ thuyết phục cha mẹ mình, bây giờ đó con đi làm ở đâu bất cứ ở chỗ nào thì cha mẹ cũng thấy là con đi làm là đúng, là con làm để con tự lực con sống là đúng, con trộm cắp tham lam thì cha mẹ mừng rồi, đó là đúng. Nhưng mà cái làm đó con dù có tiền bạc bao nhiêu đi nữa, mà khi thân con bệnh thì con mướn ai mà chịu bệnh thì con chắc không có người nào họ lại được chịu dùng. Bây giờ ba mẹ thương con thì ba mẹ cũng không chịu tha thế cái sự đau khổ của thân con được. Cho nên mục đích đi tu là cái mục đích là làm chủ được cái bệnh của con, làm chủ được sự sống chết của con. Cho nên con mới đi tu. Cho nên ba mẹ mà thấm không cho đi tu thì ai chịu được sự đau khổ người khác con. Ví dụ bây giờ nó sắp sửa, nó muốn tắt thở, nó muốn chết mà cũng hơn đờm, nó chặn cổ con thở không được. Mà bây giờ con sắp sửa chết thì cha mẹ chỉ còn có lúc bây giờ chỉ còn có khóc mà thôi, chứ không có làm gì mà chết thế cho con được.
nhưng con đã tu tập thì bắt đầu con điều khiển cái thân của con đó. Con bảo thở là nó phải thở chứ nó không được nín thở, con sống nó là cái quyền của con sống chết ở trên cái thân của con. Do cái sự tu tập như vậy, ba mẹ thấy đó là lợi ích cho bản thân con, và nếu mà con tu tập được rồi, con cũng về hướng dẫn ba mẹ phải luyện tập cách đó, để sau khi ba mẹ còn muốn sống với các con thì ba mẹ không có cho nó chết. Còn ba mẹ muốn chết, nói bây giờ mấy con xứng lại, hôm nay ba mẹ già rồi, ba mẹ muốn chết, à, các con chuẩn bị hồn dương hay cái gì đàng hoàng, ba mẹ bây giờ ba sẽ xài hồn vào ở trong cái hồn này, các con hỏi trước khi bỏ tỉnh đi, ba sẽ vô tỉnh ba nằm rồi đó, ba hôn ba tắt thở, thì mấy con đẩy nắp lại, rồi khiêng ra ngoài kia lắp đất lại, có phải dễ dàng không, để rồi mấy con phải cực khổ. Nói như vậy là rõ ràng là làm chủ được cái chuyện sống chết. Vậy thì ba mẹ vui lòng cho con đi tập. Con tập tu cũng đâu có lâu đâu. Ba mẹ biết rằng từ nhỏ mà chỉ lớn con đi học cho đến đại học, con phải trải qua bao nhiêu năm tháng học để trở thành con người có kiến thức. À, tiểu học bao nhiêu năm, trung học bao nhiêu năm, rồi lên đại học bao nhiêu năm. Còn bây giờ đi tu á, có 7 tháng à, còn cao lắm mà con có dở đi nữa là 7 năm. Rồi đó rồi 7 năm mà con làm chủ được sống chết, không có cái thời gian ngắn không? Đó là cái thời gian mà cuối cùng của cái phương pháp tu để làm chủ có 7 năm à. Nếu còn một người mà đã biết tâm tu thì người ta 7 tháng người ta làm chủ, người ta làm chủ được sự sống chết người đó. Phật pháp nó có cái thời gian biết định của nó chứ đâu phải là nó tu vô lượng kiếp như đại thừa đâu. Tôi tu vô lượng kiếp, tôi không biết tu kiếp nào mà tôi làm chủ. Cho nên cái mà nói tu vô lượng kiếp là mấy người chưa có nắm được pháp, nói lu bù, nói lung tung, nói không đúng. Còn Phật pháp xác định rõ cho chúng ta biết là tứ niệm xứ nó xác định rất rõ cái phương pháp tu chúng ta ở trên tứ niệm xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bây giờ mà mấy con vào tu để mà bước vào được tứ niệm xứ là tính cái ngày đầu tiên mấy con vào, thì bắt đầu từ đó thầy mới dạy các con từ nhân quả, à, cách thức tu tập để xả tâm là lý dụng giáo pháp mà. Lần lượt trong một năm hai năm mấy con xả tâm được rồi thì thầy dạy mấy con cách thức ngăn ác diệt ác tâm thiện tăng trưởng thiện như thế nào, rồi lần lượt thầy mới dạy trên tứ niệm xứ mấy con quán tâm bất động thanh tịnh là như thế nào. Thì trong suốt cái thời gian đó thì các con thấy học tập về mà lý dụng giáo pháp thì nó chỉ có sáu năm để học tập, để triển khai chi tiến với con hiểu về đạo đức nhân bản nhân quả. Sau khi 6 năm đó vừa học mà vừa xả, cho nên tâm mấy con chỉ 6 năm nó thanh tịnh, còn lại một năm cuối cùng. Một năm cuối cùng đó là năm thứ 7. Năm thứ 7 đó người ta dạy suốt với con giữ tâm bất động với con trong 7 tháng, chứ chưa phải chọn một năm đâu. Trong 7 tháng mấy con đạt được tâm bất động thì mấy con sẽ chứng đạo ở trong cái năm thứ 7 chứ đâu phải. Mà chứng đạo ở trong có 7 ngày thì con kéo dài cái trạng thái bất động đó là mấy con chứng đạo. Mà nó chỉ nằm ở trong cái năm cuối cùng là 7 tháng, dưới 7 ngày mà mấy con chứng đạo rồi. À, coi như là nói 7 năm chứ thì thật ra nó có 6 năm dưới mấy tháng mà thôi. Nó đâu phải lâu đâu. Mà làm chủ được học tu như vậy, mà làm chủ được sự sống chết như vậy, thầy thấy nó quá tuyệt vời. Mấy con biết không, khi mà 6 năm đó vào người ta dạy với con học cái lớp chứng kiến này, chứng tư duy này, chứng ngữ, chứng nghiệp, chứng mạng này, người ta dạy với con thông suốt tất cả những cái này thuộc về nhân quả. Để làm gì, mấy con thông suốt rồi, ra ai chữ mấy gì làm gì mấy con không giận hết. Đấy, cái đầu của mấy con bây giờ toàn là Phật pháp với Thánh Thông à, nó đâu còn là cái đầu thế tục. Bây giờ cái sự hiểu biết của mấy con là thầy nói cái đầu thế tục. Còn khi mà thầy cho mấy con học từ chánh lớp chứng kiến, cái tinh vi, chứng ngữ, chứng mạng, khi đó tất cả những trường học của Phật pháp thì cái đầu của mấy con là cái đầu Phật pháp. Cho nên ai nói gì mấy con không giận hờn nữa hết, đem vàng bạc của báo cho mấy con không ham nữa. Không, mấy con cái đầu Phật pháp nó không ham vàng đâu. Nhưng vì cái duyên nó chưa đủ cho nên thầy vì vậy mà thầy chưa có mở lớp. Lúc thầy mở cái lớp chứng kiến thầy mới dạy có mấy tháng à, nhưng nó có nhiều cái sự kiện làm cho thầy phải đóng cửa, hiểu không? Ở mà hiện giờ mà cái số người mà được mà thầy mở lớp học mà tới tới bây giờ đó, lúc đó thầy còn khỏe, mà thầy mở lớp học cho đến bây giờ thì cái số người mà chứng quả lắm rất đập. Bởi vì bây giờ thầy vô giải với con tu tập là làm cho con bị mất cái lớp học, cái lớp triển khai cái tri kiến với con không có, đọc sách nó không đủ để triển khai cái tri kiến của mấy con đâu. Thôi, mặc dù sách của thầy tuy có viết nhưng nó làm sao đủ mấy con. Cái lớp mà chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính mạng giải mấy con, chính kiến là cái sự nhìn thấy mọi vật nó như thế nào gọi là chính kiến, rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ như thế nào gọi là chánh tư duy, suy nghĩ như thế nào gọi là tà tư duy, cái giải mình không rõ bên tà bên chánh rõ ràng. Rồi chánh ngữ, cái lời nói của mình như thế nào gọi là chánh ngữ, và cái lời nói như thế nào gọi là tà ngữ. Nói cái lời nói mà làm cho người khác buồn là tà ngữ, nói cái lời nói không ôn tồn nhã nhặn nhẹ nhàng là tà ngữ, nó to tiếng chút là tà ngữ đúng không? Cho nên người ta dạy về ngôn ngữ của mình cách thức, rồi người ta dạy về chánh nghiệp là dạy về cái sự sống hàng ngày, cái hành động sống của đứa con, đi ra nhổ cỏ làm cỏ hoặc là bước ra như thế nào, cái hành động gọi là chánh nghiệp. Nó không làm đau khổ chúng sanh, bước đi biết cách thức tỉnh giác như thế nào để mà tránh không đạp lên con kiến, con trùng, nhổ cây cỏ hoặc làm cái gì đều là có ở trên cái chánh nghiệp. Nhổ cây cỏ như vậy cây cỏ có đau đớn không? Nếu con tự hỏi mà thì chết chắc của cây cỏ có đau khổ không? Nếu con tự hỏi để rồi mấy con mới thấy được cái chánh niệm của cái hành động của chánh niệm của mấy con, cái hành động làm đó đem đến sự đau khổ của người khác nó không phải là chánh niệm. Cầm cái chổi quét mà quét đùa quét đại bao nhiêu con kiến bò lăn bò nhào, con thì gãi giò gãi cẳng, nhưng cái đó đâu phải là chánh niệm. Chánh niệm cầm cái chỗ quét nhẹ nhàng, khi chỗ nào có tiếng thì chỗ đó không quét. Rồi lần ngược hãy thao mà chỗ này lại có tiếng hả? Nếu con phải có cái chánh tư duy cái gì, nếu con phải suy tư này, phải thao tiếng lại bò vô cái này, chắc chắn chỗ này phải có những cái món ăn. Mấy con phải hiểu vậy, mãi nơi chỗ này phải có một cái vị trí mà có thể loài kiến có thể làm ổ ở, cho nên nó mới tìm đến đây. Do đó mình muốn cho chúng không ở chỗ đó thì mình phải lao cho sạch sẽ chỗ đó bằng cách ví dụ như nó bò lãng như chỗ này như vậy, thì không phải là lúc nước nào nó cũng bò lãng được. Chúng ta là những người mà ngồi chờ đợi để làm công việc này, làm công việc này là tu ở trong cái chánh niệm đấy, không trong một cái thăng lao không biết đàng hoàng. Nhưng mà khi những con kiến mà nó chạy qua hết cái này rồi thì mình lao đi mình gặp có lại đây, nó ngửi nó không còn cái mùi mà đồ ăn nữa thì nó nói chỗ này không có nữa, nó chạy chỗ khác, thì nó chạy chỗ khác rồi thì nó xin chỗ đó nó tìm nó thấy nó không có ăn nữa, nó chạy chỗ khác mình lại lao nữa. Thì tất cả những cái này mình lao sạch hết thì kiến nó không còn cái mùi thực phẩm mà nó đi tìm, nó không đến nữa. Còn mấy con để nó cái những cái loài kiến mà cái con gián hoặc là một con vật gì đó nó bay, nó bị chớp hoặc là nó phóng quế như cái dơ đó mà là kiến nó ăn cái đó mà nó bò vô. Cho nên vì vậy mà muốn cho nó đừng có ở trong nhà của mình không có gì người sạch sẽ. Thầy vào một cái nhà mấy con mà thầy có kiến thấy người này là cái nhà này là két ba cái con gạo rất nhiều, cho nên kiến gì là kiến này, tức là không vệ sinh. Ê, phòng tắm của mấy con thấy người ta cứ nghĩ rằng mình ở trong nhà mình có cái phòng tắm có ai dọn tới không, nhưng mà chính bản thân mình phải vệ sinh cái phòng tắm của mình, không vệ sinh nó sạch rất sạch thì nó không có bị loài. Chứ còn tóc kéo nè, tóc tai nè, rồi cái gì bỏ đùm lum trong đó ở ngoài này thì dọn thấy nham áp lắm, nhưng mà trong những cái phòng vệ sinh này nó đó. Cho nên tất cả mọi nơi đều là vệ sinh. Chúng ta là cái người không phải là cái người bận rộn mà cái người vô sự, cho nên chúng ta làm cái việc gì rất là chánh niệm, rất là chánh tư duy, có sự chi niệm, sống một cuộc sống của người vô sự rất là Cho nên những cái lớp học từ tính kiến đến tư duy, tính nghĩa, tính nghĩa, điều kiện hoàn toàn chúng ta hướng dẫn chúng ta rất là cho cuộc sống của chúng ta để tạo cái môi trường chúng ta rất tốt. Để chúng ta tu tập dễ dàng chứ không phải gì, bởi vì muốn cái tâm mà bất động. Muốn cái tâm bất động thì chúng ta phải có một cái đời sống nghiêm khắc, chứ không phải cái tâm bất động rồi bừa bãi. Sau khi chúng ta có cái đời sống nghiêm khắc rồi thì chúng ta cấm cửa thất ở ngoài sân của chúng ta rất là nhỏ, mặc dù những chiếc lá cây rớt vẫn đẹp không cần hết. Còn bừa bãi ở bên đây cái xào, ở bên kia cái móc, ở bên nọ cái cây quăng qua cái nọ vô cái thất hầu là những người đó không bao giờ cũng được. Mà phải nhìn vào cái thất ở đâu ra đó thì nó đi, chứ còn không kéo thì phải nhìn vào cái thất ở chỗ này để phục lạc chỗ kia, để phục lạc thủy của mọi người. Bây giờ cái cửa đó mà chúng ta muốn mở ra mà gió không đập thì ở cái cửa nó có cái chốt, cần có người thợ họ đến họ khoan cái cửa thép đi lên khoan có cái lỗ, chúng ta chỉ cần nhận cái chốt chúng mình làm cái cửa. Còn mình để cái phục lạc kia nó còn thấy cái này là một cái không, nó làm cho cái nhà của mình nó vừa lắm. Không phải mặt lắm, đặt lên cục, kia cục, nó làm gì? Mình cửa kéo ra kéo, đặt lại, mà đó không được. Đó là cách thức không phải mà. Là cái gì chứ? Mình hiểu về đời. Còn mình ru, mà ra phải tổ chức. À bây giờ, cái cửa đó không có lỗ. Cái lỗ mà đóng cái chốt chứ. Thì phải nói với những người mà người ta làm công chuyện cho những cái thất. Người ta đang giúp cho mình những điều gì đó, cho nên nhìn vào cái thấp, những cái thân cái hàng ba của mình không thấy được động. Cái đôi dép thì ngay ngắn đàng hoàng, ra ngoài chiếc điện ngay chiếc điện như kia. Nhưng mà nó nói cái ngăn nắp của một người tu, mà chúng ta là những người tu cần phải học dựng thế, cái ngăn nắp đó. Cho nên từng chút mà dạy thì cái lớp, cái kiến, cái tư duy, cái người, cái mạng, tất cả những cái lớp này đều là học, đều là học. Thầy nghĩ rằng cần phải gần đây cần phải tổ chức, coi như cần phải tổ chức một lớp. Mặc dù thầy biết rằng cái lớp học mở ra rồi mà Phật tử thì người ta sẽ vừa tâm đây rồi thầy học. Chứ không phải riêng mình tu mình học đâu, mà còn có Phật tử người ta về để người ta tham dự. Khi tuyên bố mà mình giải thì mình phải tuyên bố người ta. Nó không phải những Phật tử ở thành phố mình thân, mà cả ở miền Trung, miền Bắc họ vào. Họ vào để họ học những cái lớp học đó. Họ biết những cái lớp đó là những lớp rất cần thiết cho đời sống của họ mà. Cho nên họ sẽ vào. Vì vậy mà thầy chỉ mong sao mình có được một số người các thầy các cô hiện giờ đã tu đó, họ tu xong để mình có một cái đội giảng viên, cái đội giáo viên đó, để người này mà dạy tới cái giờ này thì người đó giờ cũng được. Thì thầy thấy nó quá tuyệt vời. Còn bây giờ mình thầy mà tuổi 81 tuổi rồi mà chạy từ lớp 1 mà cho đến cái lớp thứ 8 nữa thì chắc chắn là sức khỏe còn con thấy sức khỏe khó chứng nào ấy. Chạy đâu nổi, ông già gì mà thầy giáo già gì mà chị dạy dưới đấy. Cho nên vì vậy đó thì thầy cố gắng thầy đào tạo một cái số như vậy. Hiện giờ có một vị thầy họ cũng lớn tuổi rồi nhưng mà họ trình thái và bản độ chừng 70, họ kém thầy mấy tuổi nhưng họ đang nhập thất để hoàn toàn thực hiện được cái điều kiện làm chủ thì không chết, tức là bây giờ họ đang nhập thất chúng. Còn số người thì chưa được vì tâm còn cứng lạc, từ nay chưa cho vô, chỉ có một người mà thầy mong rằng có một người còn hơn thì chưa có, mà được một người thì cảm biết này được hai người có thêm được người thôi để cho nó như chuyện một người cũ đây rồi mà được người này ra thì lại thấy đấy cũng may mắn. Rồi sau đó thì lại được thêm một vài con người nữa, thì chừng khoảng độ chừng 4 người thì mình thấy cũng là đỡ nhiều rồi, bắt đầu mới chia ra mới thành lập cái lớp đó. Chừng khoảng 4 người thầy cũng hay thay đổi mình. Ví dụ như trong một tuần lễ mình cho 3 ngày hay 4 ngày, ví dụ ngày thứ nhất thì giảng, ngày thứ hai thì mình khác, ngày thứ ba là khác, trong tuần lễ 4 ngày học thì có 4 người giảng. Còn những người dạy, trong khi đó ví dụ như thầy dạy cái bài thứ nhất thì cái người kế đó dạy cái bài thứ nhì thì nó nghe cái bài thứ nhì nó có cái giá trị giá ấn càng hoàn nữa, thì trong khi đó thầy sẽ thầy có cái giá trị của nó thì đưa ra. Thì bây giờ thầy cứ dạy cái lớp một cái bài thứ nhất thì thầy thứ hai thì dạy cái bài thứ hai, thầy thứ ba dạy bài thứ ba, thầy thứ tư thì bắt đầu lại bài thứ năm thầy thầy cái tay riêng vậy đó, nó đỡ lắm. Mà cho nên nó cùng dậy đó thì cái lớp tiếng tiếng của mình nó càng phát triển một con. Khi cái lớp tiếng tiếng nó xong rồi thì bắt cái ông thầy mà đứng dậy lớp tiếng tiếng thì còn có ba ông cái hai đổi nhau mà dạy một cái lớp tiếng tư duy. Còn ông thầy thì khi dạy cái lớp tiếng tiếng rồi, mà sau khi mà xong cái lớp tiếng tư duy rồi thì nó lại là có cái lớp tiếng tư duy kế đó, tức là tiếng tiếng cái tư duy thì hai người còn hai người. À, cho nên cái thời gian nó cứ tăng dần lên từng các lớp khác, cho nên vì vậy cuối cùng cho đến khi được bốn lớp học rồi thì mỗi thầy đứng một lớp. Mới đầu thì bốn thầy dạy một lớp mà chia ra từng giờ thì cái thời gian đó nó nhiều lắm rồi. Còn bây giờ đó thì bốn thầy dạy bốn lớp, rồi nếu mà đào diện thêm cho được đúng 8 lớp thì các thầy dạy cái lớp cuối cùng. Còn quý thầy, cái thầy mà khá thì là cái nghiệp. Còn quý thầy mà dạy cái lớp mà chính tinh tấn, đó là lớp 6 chính tinh tấn. Cho nên vì vậy mà 8 cái lớp học này nó học có 8 thầy. Mới đầu thì nó gồm chung lại một lớp, sau đó là chia dần ra cho đến khi đủ 8 lớp là 8 thầy. Cái lớp chính định một mình thầy mà dạy những người mà được đi qua tất cả các lớp đó rồi, mỗi lớp chính định thầy dễ dàng lắm nha. Dạy mình cũng dễ, bởi vì cái chức chánh tư duy họ ở trong cái tâm bất động, họ cái chánh lớp chánh niệm đó thì họ ở trong cái tứ niệm xứ và cái tâm này bất động rồi. Mà tâm bất động đó, thì thầy cứ tìm họ để kéo dài bảy ngày đêm cho họ đưa cái tâm bất động đó để họ niệm tiếp một chút bốn cái lực như thần. Mà sau khi ở trong cái tâm bất động nó bảy ngày đêm đó, được tìm họ, được giúp đỡ họ thì họ đạt được bảy ngày đêm tâm bất động. Thì lúc bây giờ họ có tiếng hình thức ra đó thì họ cũng được xác định. Thì thầy bắt đầu đó, thầy sẽ chỉ định cho họ bây giờ nhập số tiền, phải ra định như thế nào để bây giờ nhập số tiền, và phải ra định như thế nào nhập giữ tiền, và phải ra định như thế nào nhập tăng tiền, tứ tiền, khi mà nhập tăng tứ tiền, thì ngay đó thầy hướng dẫn cho họ dùng cái tệ tam minh. Họ phải thực hiện tức mạnh minh, kiên nhẫn minh, lậu tận minh, và quan sát là cái đời trước họ như thế nào cũng mạnh minh rồi, và họ quan sát được tương lai có thập giáo như thế nào và ai là người đổ được và người chung không được, phải quan sát hết. Đồng thời thầy trò cũng đều quan sát biết được vậy thì mình cứ chọn cái lớp này là những người nào nghe nào. Nói như vậy cũng bởi vì nó có nhiều người, nó mới chia ra là nó có nhiều người. Rồi dùng chuyên nhãn minh á thì mình xem xét cả cái vũ trụ, coi cái tình hình của cái tư duy của mình nó có được bình an, nó có được bảo vệ không. Và nếu mà không được bình an bảo vệ thì nó phải di chuyển nó đến cái điểm nào, và cái thầy nào đi ra làm cái công việc này ảnh di chuyển là tức là cái chỗ này nó không được, riêng nó phải bỏ. Mà sau khi nó đi đến di chuyển một cái khác thì thầy đó thì phải khai sơn phát hành đến một cái điểm nào, cái thứ nào. Chẳng hạn bây giờ Việt Nam mà cái quyền nó sẽ lo lắng về tôn giáo, mà thấy thầy tổ chức kiểu này nó sợ quá. Thầy biết rồi, mình biết trước hết rồi, bây giờ thì chưa có thấy đó tới một cái thời điểm đó thì phải dẹp hơn thế nào. Thì lúc bây giờ đó mình đã có sẵn, bây giờ ở Việt Nam được nè, bây giờ mình coi cái thứ nào được nè, Mỹ nè, Úc nè, được rồi, thầy đã phải đi qua cái thứ làm cái chuyện này trước. Sau khi rồi những người mà tu tập đây người ta sẽ tìm mọi cách cho mọi người có đi ra hết để rồi chúng ta phải đi vào bên đó hết. Nó chuẩn bị hết mà đúng không? Nó chuẩn bị hết, bởi vì mình biết trước mình chuẩn bị để sau khi đó ở đây nó vừa ở đây người ta sắp chết người ta cứ ở bên đó xong rồi thì người ta có lần lượt người ta cứ đưa đi qua đó để cái nơi đó để mình duy tu mình đào tạo đi những người tu tiến này. Thế nó lộn xộn là sao người ta yên được hả? Các bạn hiểu chỗ này cũng nói vậy. Còn bây giờ mình thầy bây giờ lo ở đây mà lo chạy lên nấu cho chạy chứ đâu có mình làm cái chuyện đó được. Cho nên mấy con nỗ lực, mấy con nỗ cố gắng, mấy con tu để rồi mấy con còn nhiệm vụ rất nhiều công việc nữa. Chứ không phải vừa tu tập được là chủ được thánh chất của mình thì vừa lo cho mọi người thì nó phải có cơ sở tu học chứ không thể nói nằm vô rừng ngồi tu, nó không đơn giản đâu. Đức Phật ngày xưa vô rừng tu còn đã ôm mình đá như thế nào thì mấy con thấy nó đâu có nghĩa là cơ thể chúng ta những đó mà được đâu. Nó phải là thầy mà ở 9 năm ở trên Hoàng Sơn mà sống dưới lá cây rừng mà con thấy là một sự khổ hạnh vui lớn. Nó hành hạ chứ đâu phải là muốn ăn lá cây kia mà sống đâu phải là cái cơ thể mình có chịu liền được đâu. Phải tập từng chút như vậy. Nghĩa là mỗi ngày ví dụ như thầy bây giờ thấy trên cái vấn đề mà ăn uống đó là mình phải từ ở trên đỉnh Hoàng Sơn mà đi xuống dưới chân Hoàng Sơn để mà kinh đó thì gạo thóc và đồ ăn để mang lên nó cũng quá dễ dàng. Cho nên thầy nó tập nghĩa là đầu tiên á ví dụ như thầy ăn ba bát cơm thì thầy bớt nửa bát và còn ăn hai bát rưỡi nộm thêm rau hoặc là những cái rau gì mình ăn được như rau muống hoặc rau lan hoặc gì đó ăn nhiều hơn mà thấy mình ăn hai gì nửa bát cơm sau đó thì mình còn ăn hai bát rưỡi mình độn thêm rồi mình bỏ dần ra rồi mình còn ăn hai bát cơm rồi mình còn ăn lần ra mình còn ăn rau nhiều hơn rồi mình còn một bát rưỡi rồi còn một bát cơm lần nữa còn nửa bát rồi mới sau đó thấy ăn được rồi. Rồi bắt đầu mới bỏ luôn cơm còn ăn rau không. Rồi ăn rau không rồi mới tập ăn những lá cây rừng. Rau thì nó dễ sống con người rồi, nhưng mà lá cây rừng chưa chắc nó đâu phải dễ. Thì mới tập ăn lá cây rừng cho nó tiện. Chứ rau tập thực lắm chứ đâu phải dễ. Cho nó lên thì rau muống cũng đâu phải. Nó cũng phải là nghiêm được trồng rồi phải nhổ cỏ rồi phải nơi có nước rồi nó mới lên chứ đâu phải. Mà hồi ở Hồng Sơn á là tại vì ở đó nó có hai cái cục đá, một cái cục thấp và một cục cao nhỏ kìa, hai cục nó dựa nhau như thế này thì nó có cái mạch nước ở trong cái khe đó nó chảy ra. Thầy nó đào đây cái mương, đào cái hầm vậy đó, rồi thầy nó xin ra muốn dũng á, nó nghiêng vậy có nước nó mới lên. Mà cái thò tốt chứ không phải là như mình mà phải đất nghiêng đâu. Cái đó cái thò tốt cho nên riêng rồi cái lò lên nó ra đó mà cứ lặt ăn thôi, đó là ăn không ra. Nhưng mà rồi mình nghĩ là ra cũng còn phải cực phải cầm đứng tốt hơn là cây rừng nhiều rồi. Coi cái cây nào ở trong rừng mà thấy lá được như ra cái cây từ này lá như vậy bởi như vậy ra hốt mớ ăn khỏi cực, nên ra lá nữa ra tập ăn thì có thứ thì nó cũng chát, có thứ thì nó chua, như lá nứa thì nó chua. Mà lên gian mình thì nó chua, nhưng mà có thứ giá, rồi mình ăn mình thấy sống được thì cũng được đó. Nên cần chắc chua gì, chỉ chua được, sống được là được. Mà nhiều khi chát chua thì nó cũng là trị bệnh đó. Thành ra phải ăn hết. Đầu thì còn mấy cuối rồi ăn, sau thì bỏ dần. Mà cuối cùng thì được. Không được là thầy sống bằng lá cây được, nhưng mà cái cơ thể con người nó không phải bình thường. Nó như một bọt. Điều đó không có mọc lông như bọt bọt, chứ còn không giống như con bò được. Nó thành nó quen nó được, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà thật sự mình thấy mình cũng cảm thấy mình giống như con bò cỏ. Nhưng mà tập được. Còn mấy con tập chưa được, mấy con thấy khổ. Mình chưa có số được. Cho nên thầy thấy con người của mình nó dễ thích nghi lắm thôi. Tại mình không tập nó không thích nghi, chứ mình tập rồi nó thích nghi. Chính thầy lấy bản thân của thầy thì chia ra các cái bản thân của các con chỉ có ý chí mà thôi, không có ý chí thì không làm được. Cái người có ý chí thì người nào cũng làm được. cho nên con đường tu này là con đường chỉ có ý chí, không có ý chí. Bởi vì con người chúng ta có ý chí nhất nè, ý chí nhiều lắm, ý chí của ý chí nó không thể chết nữa. Đó là cái người không có ý chí là cứ cái khó khăn họ sợ mà vui, còn gì có ý chí thật sự. Mà chính những cái đó mình có thắng được không? Cái bệnh khổ, cái người có ý chí là cái người thắng được khổ mà đau mặt mà không sợ. Còn mấy người mà đau chưa cơ mà rơi nó cũng được ý chí. Cho nên thầy nghe vô mà thấy là người cứ ra người còn những người mình nói không có ý chí. Còn mấy người đau đau cũng ngay chịu, không chịu ra nó cái này không rơi nhưng mà đau gì đau cũng rơi là không chịu ra nó. Còn mấy người đau cái cơ mà rơi cái thân nó được. Cho nên thật sự ra người phụ nữ họ mang thai rồi họ sinh ra có nhiều người họ rơi ra những người không ngay chịu những người ra nó. Chứ không phải người đàn ông gan mà người phụ nữ cũng gan, nhưng mà có người cũng nhát gan cho người hù à. Mà rèn thì thấy chí phải có phương pháp rèn, chứ không phải là không có mà. Chứ còn thấy cái chí của mình nó không có và khó khăn thì cũng chịu được thì nó còn rèn nữa là thời gian qua. Tại vì cái chí đó đó cái nào mà cái con thấy nó nhọc nhằn và cực khổ mà mấy con phải cố gắng nó không làm thì mấy con phải có ý chí. Còn mấy con mà thấy nhọc nhằn mấy con bỏ qua nó lại không có ý chí. Cho nên cái phương pháp của thầy dạy mấy con là mấy con đi ví dụ như 5 bước là 10 bước rồi buộc mấy con ngồi xuống mấy con thở 50 thở là 10 thở thôi rồi phải đứng dậy đi, cứ bắt mấy con đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống mà suốt cả giờ đồng hồ mà mấy con chịu khó vậy đó là rèn luyện ý chí đó mấy con. Còn mấy con thấy tờ mắt không có tờ thì chỉ tu trì được đó rồi thôi nghỉ thì mấy con mất ý chí. Các con hiểu chưa? Nó có phương pháp rèn luyện ý chí của mình mà khi rèn luyện ý chí như vậy rồi thì người ta lại rèn luyện cái khó hơn hơn nữa, có cái phương pháp nó rèn luyện làm cho mình nhọc nhằn thật khổ hơn nữa, nhưng mà mình vẫn bơi chí thì tập luyện với cái thời gian người ta quy định không bỏ cuộc. Mà mấy con không bỏ cuộc là mấy con đã có ý chí rồi thì bắt đầu người ta giải con tu. Chúng ta rèn luyện nữa chứ ai nói tôi cũng có ý chí hết, nhưng mà là khó là mình còn biết ý chí có không. À, ví dụ như bây giờ ai cũng nói có ý chí hết nhưng mà đau mà nằm rơi thì đâu cần có ý chí, nó lộ ra hết rồi. Chứ mình nói che đậy mình cũng được đâu. Cái người muốn ý chí mà nó lộ ra cho người khác người ta biết không ý chí. Còn cái người có ý chí người ta không nói ra chứ người ta không sợ trước cái khó khăn gì đó. Nhưng mà làm con người phải có ý chí, không có một cái người nào mà ở trong thế gian này mà thành tâm những nhà bác học mà thành tâm ngủ tiếng là cái người không nó phải gặp nhiều thất bại, gặp nhiều thất bại thì người ta nghiên cứu và ta tìm mọi cách để đạt được cái chỗ không thất bại thì cái người đó ý chí. Còn mình gặp thất bại thôi cái này chắc làm được thôi bỏ những người đó không ý chí. Cho nên mấy con đọc lại những câu chuyện của những doanh nhân, câu chuyện của những doanh nhân mà những người mà nổi tiếng ở trong cái thế gian của chúng ta, đọc lại và thấy người ý chí ghê lắm rồi. Họ làm hơn cái gì việc gì đó chứ, đang phải cái ý chí như nào nó bồ lấy ông mà chua quân đánh chỗ này cái kia chứ mà phải cái đó đâu, phải nó là ủy mạnh với gian giả thôi. Các con nghe bà Gary Kuri là nhà khoa học thì chỉ có ý đó mà. Chứ không phải thằng không ý làm sao mà tìm tòi cái ý chí đó mà ý chí lắm nó tìm tòi. Cho nên những cái gương đó mình đọc rồi mình xét mình mà mình thấy mình là một cái ý chí thì mình nên thiền mình ý chí. Và đồng thời để ý chí đó áp dụng vào cuộc đời, một là tu hành hoặc là thực hiện cái sự nghề nghiệp của mình. Cái việc làm của mình thích làm cái gì thì mình phải làm cho được, mình phải làm cho bằng được chứ không đầu hàng. Nó đó là ý chí. Cũng như thầy, nếu mà cái người mà không ý chí là thầy không khổ nó giúp giả nó bị khổ tâm mệt. Chứ không phải là nói bây giờ mấy con thì đỡ hơn, còn thầy ở đó phải tự giúp mình mà tự giúp thật là tâm mệt. Nhưng khi bắt đầu thầy nhắc lại cái con thấy này khi theo hòa thượng Thanh Từ kêu là thì ở trong lòng của Hòa Thượng Sơn Từ thì nó đầy đủ lắm, nghĩa là khi mình bước chân vào cái điện chân thân của Hòa Thượng sống trong đó trong 3 tháng thì cơ thể của thầy ăn mà sống trong cái điện chân ở trong chân thân đó 3 tháng để còn thể lên 6 kg, nó mặc vậy đó. Thì mấy con thấy đời sống của Hòa Thượng là đầy đủ lắm đấy, không yếu đâu. Nhưng thầy không thỏa mãn là chỗ cái bát tu, cho nên thầy nghĩ rằng cứ ở đây mà tu mà cứ ăn uống như thế này mà sống ngày 3 bữa như thế này chắc chắn là không tới đâu hết, bây giờ là phải ăn bữa mà. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp của Hòa Thượng này dạng đúng rồi. Hồi đó mà nghĩ thấy suy vọng, cứ vọng thì buông mà buông hết vọng thì chứng đạo cái gì. Cho nên mình nghĩ là chắc có lẽ là đúng rồi. Cho nên thầy nói bây giờ ở đây thì ăn uống chuyện này chắc là không được. Mà Hòa Thượng thì cứ chúng là đi đầy đủ lắm. Thầy nghĩ, cho nên thầy nghĩ là phải sống đi học. Do đó thì thầy cố gắng thầy đi lên nhà sơ. Thì trong khi ở trong đó, trong quý đệ, trong 10 quý đệ với nhau, nhưng mà có hai ông á thì biết Hồng Sơn đã có đi tu đó rồi, do đó mấy ông mới rủ thầy muốn ý thầy muốn đi tu thì cái chỗ nào đi tập trung ở đây ăn ngày 3 bữa được, khó đi quá khác gì thầy thấy và thầy chạy như vậy là nó quá rồi, thì tìm chỗ tu chứ ở đây được. Thì hai ông này mới rủ thầy đi, thì đi ra đi ba thầy đò đi chứ và thầy tu rồi. Và thầy thì chắc cũng không muốn ra đi nữa, cứ để cho lúc đó thì không muốn tôi đi nữa, do vậy các bạn thầy hiểu không? À, rồi rồi thầy sẽ ra đó. Cho nên khi mà thầy ra đi rồi đó thì thầy lên học sơ, thầy hai ông này dẫn thầy lên đó thầy mới biết học sơ, cái này làm cho thầy biết không biết được đi ra quá gian tàu đi ra học sơ. Thầy cũng như thế ông sau khi đi lên Hồng Sơn, thầy chọn thấy cái chỗ này như vậy, và đồng thời trong cái thời gian đó là thầy đã chiến tranh 71 mà tôi đến 75 mới giải phóng, mà chiến tranh ghê gớm ở trong cái thuyền, thầy đã đi ra đó không sợ chiến tranh nữa, thầy xuống. Cho nên do đó thầy bỏ thì đi ra đó. Thì lúc bây giờ hai ổng đi ra đó cứ ngày cho thầy biết đường rồi, thì mấy ổng về ổng đi hành đạo. Nó thôi tôi không thành đạo với mấy ông, tôi đi chơi với hành đạo gì, thì nó không đi cửa này cái kia chơi thôi chứ đâu có không tập gì nữa, cho nên thôi thầy không đi. Thầy về tắm bàn rồi thầy thăm mẹ, thầy rồi bắt đầu thầy ôm nói thầy đi ra đó, thầy cũng đi xuống Phật giáo rồi thầy muốn tạo thầy đi ra đó, còn thầy phải lên cho mình lên ở thành tựu. Sau khi thầy tu, thầy tu ở đó 9 tháng, thầy thấy ở đó mà trong khi mà chiến tranh như thế này mà bỏ mẹ thầy với bố em thầy á thì bất tội nghiệp, cho nên dù sao đi nữa bởi vì khi mà vừa vẫn làm được thăm mẹ thầy thì thầy thấy như vậy mà mẹ thầy vừa cố tình buôn bán như vậy để mà cùng sống hàng ngày, còn thầy thì ở xa không biết con mình nó như thế nào thì tội nghiệp thầy mẹ thầy quá, trong con mình thì thấy khổ với tội lắm, cho nên thầy nghĩ như vậy cho có mẹ, mẹ con có hiểu nhau, cho nên mẹ thầy không có khổ, tức là thầy có hứa, cho nên vì vậy mà thầy về trở thì không ngờ là để cùng mẹ mà thầy tu tập được chứ. Cho nên thầy nói mình đừng có xa, mình thấy cha mẹ mình đừng có bỏ, nhưng mà cha mẹ mình không có người chăm sóc mình cứ về ở gần đi, mà không chăm sóc đi nữa cũng là tinh thần, rất là đúng rồi. Cho nên ở đó vừa hơn vừa tinh thần với nhau vừa tinh thần. Trong khi đó thì nói chung là thầy về thì soạn thảo một cái thành tích học, thầy viết cho mẹ thầy có thích tu, nhưng mà thì là cho mẹ thầy cũng tập tu cũng để nghe thầy tu để mà làm con ra, cho nên mẹ thầy cũng tu tập viết thì chữ tâm bất động cũng hàng ngày đọc cái bài kinh rồi và bắt đầu ngồi giữ tâm bất động, chỉ vì thầy biết mẹ thầy mà bây giờ thì chỉ ứng có một trình độ mà thôi, thầy không dạy cho trình độ nữa mà thầy dạy tổng cái bài kinh này, thầy viết bằng chữ Việt có nghĩa là hoàn thành ra để mình nhắc nhở cho mình giữ được tâm bất động của mình thôi, hàng ngày mẹ cứ cái sửa mẹ ngồi tỉnh á, thì
thì mẹ tập cái lại cái rồi thì mình ngồi cái hàng thành thật thì cái tâm mẹ sẽ được cái hàng thành thật mà có vậy thôi. Mẹ là cứ làm đi rồi ngày nào cũng làm như vậy, giờ nào cũng làm như vậy, cứ một ngày thì cứ làm đến thời buổi trưa à, buổi sáng rồi buổi chiều buổi tối buổi kia như là một chút vậy chứ mà mẹ thành thật là cứ như vậy hết. Cho nên mẹ thầy chết thầy cũng tâm rất là thảm mà rất rất tốt như vậy, không có bệnh đau gì hết, rất là an ổn. Do đó mà thầy thấy thầy cũng cứu mẹ mình. Nhưng sau khi thầy cứu rồi thầy đi tìm ba thầy thì đã cứu trước chết trong đau khổ lắm. Thầy đi tìm ba thầy, nhưng không biết thầy đi đâu, thầy đi ra miền Bắc ăn rồi không phải ở đây đâu. Bởi vì nó chỉ có cái tiếng tâm của mình mỗi lần nó có gì cũng được chứ còn không có. Cho nên sáng con tôi nghe thầy nói chứ mình cứ bỏ cái thời gian nói là cho nên khi nghe thầy rồi nó không phải sáng tôi mà nói tôi cũng là không phải được thầy. Thầy là chủ được như thế này thầy cũng mong sao mấy con này cũng được vừa thế cũng là chủ được như thầy không cứu một đời
thì biết tình là thì biết nó còn khó lắm, không có đứng nào luôn nữa.
thầy quyết định mà cho mấy em bác sĩ nghỉ, nhưng mà cả đứa này nghe lời thầy tôi bệnh viện cái đóng cửa đấy con, ai mà vô nằm, ta là chủ được mình chết nên nó cứ vô đấy nữa. Chỉ bây giờ mấy con không chịu tôn lập thì mấy con mới vô đó thôi, chứ mà chạy khỏi. Thôi bây giờ thì về thì cứ khách thôi mà.
Hôm nay con lên đây có mấy vị thanh hữu có dễ dùng thách thư là thầy quy y như thế nào thầy 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 thầy
thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy thầy Thank you.